đến tâm bình yên, ngát hương từ của thầy hiền truyền Phật pháp cho đàn con. Giọng thầy ngân vang hồi chuông, tình giác ai đang còn vương nỗi u hoài vì lời tài còn tham đắm nơi chân gian. Chớ vương vấn câu lợi danh, sẵn tham đắm trong tư xanh, quyết lùi chi theo Phật đà, sống tỉnh giác xa mê tà. Mừng vui thay bao thiện duyên, chung ước nguyện chung niềm tin, hướng tâm vào lời thầy dạy mà tinh tấn bao ngày qua. Tựa mưa rơi tươi ngàn hoa, tỏa ngát hương thơm gần xa, nghĩa ơn thầy đậm đà, ngọn đuốc chỉ sáng đời ta. Vang lời đầy tình người, thời gian nhé xin ngừng trôi. Vì sân si nên sầu bi, tham muốn lâu nên khổ đau. Tuổi xuân dần tan từng ngày, nào hay biết quay về mau. Chớ vương vấn câu lợi danh, sắc tham đắm trong tự xanh, quyết nuôi chi theo Phật đà, sống tỉnh giác xa mê tà. Mừng vui thay bao thiện duyên, chung ước nguyện chung niềm tin, hướng tâm vào lời thầy dạy mà tinh tấn bao ngày qua. Tựa mưa rơi tươi ngàn hoa, tỏa ngát hương thơm gần xa, nghĩa ơn thầy thật đậm đà, ngọn đuốc chỉ sáng đời ta. Nghĩa ơn thầy thật đậm đà, ngọn đuốc chỉ sáng đời ta. Nghĩa ơn thầy thật đậm đà, ngọn đuốc chỉ sáng đời ta.
Sư sẽ giảng rõ vấn đề này để giảng cho chúng ta nghe trong bài học hôm nay. Thì Phật tử cũng biết ở trong cái bài mà chúng ta hậu hướng sau khi tụng kinh và niệm Phật đó, nói chung thì nghi thức thì của chúng ta đó, thì sau khi họ trì xong thì chúng ta có cái phần hậu hướng, phải không? Mà tự nhớ phần hậu hướng đó không? À, nhớ phải không? Thì bốn câu đầu thì chúng ta không có dạng học chi gì mà bình thường, nhưng bốn cái câu giữa đó rất là quan trọng. Vì bốn câu giữa này nói lên cái tâm nguyện, sự hành trì của người Phật tử tu hành đại thừa của chúng ta. Và như vậy cho nên sư nhắc lên cái câu thứ nhất của cái phần giữa là bốn câu giữa đó, mà câu thứ nhất của phần hậu hướng mà Phật tử chúng ta thường học qua. Như vậy thì đề tài hôm nay để nói lên cái bài học này ở nơi cái phần này thì sư tạm đặt cái tên là tâm nguyện người chân tu. Được nghe rõ thì nói đến cái tâm nguyện người chân tu tức là cái nguyện của người chân tu của chúng ta. Người chân tu mới có cái tâm nguyện này, mà người không chân tu thì không có tâm nguyện này. Tại sao vậy? Tại vì nói tu á, có người tu mà không có tu chơi, không tu chơi mà tu gì hả? Tu giả. Tu giả nghĩa là tu gì? Tu không đúng. Tu không đúng nghĩa là gì? Là tu sai. Là tu sai nghĩa là gì? Là tu trật. Phải không? Như vậy. Tôi đang người chân tu á là tu đúng. Mà đúng là đúng như thế nào? Đúng theo lời Phật dạy. Phải không? Đúng có tâm nguyện để đến kết quả như ý. Mà đúng theo lời Phật dạy thì mới gọi là chúng ta tu đúng. Đó là tâm nguyện người chân tu. Mà cái nguyện người chân tu là gì? Là nguyện hướng đến một cái điểm đến mà có giá trị cao. Cái điểm đến mà đưa chúng ta giải thoát. Cái điểm đến mà đưa chúng ta đến cứu cánh cái hành tựu. Nó như vậy. Bây giờ sẽ nói cái cơ bản. Cái điểm đến người Phật tử chúng ta hôm nay là gì? Đó là giải thoát. Phải không? Mục tiêu chúng ta niệm Phật là gì? Là để vãng sanh. Là cái cơ bản trước nhất. Cái gần nhất là người tu tịnh độ chúng ta là gì? Tức là vãng sanh cực lạc quốc. Phải không? À, như vậy. Mà mục tiêu thành tựu của chúng ta là gì? Cứu cánh là gì? Là thành Phật. Phải không? Vậy thì Phật tử có cái nguyện vãng sanh không? Có không? À, có cái nguyện để được vãng sanh. Phật tử có muốn thành Phật không? Muốn. Vậy đó. Đó là hai cái tâm nguyện lớn của người Phật tử chúng ta để được thành tựu. À, người nào mà tu không có hai tâm nguyện lớn này thì đó là đi vào đường sai. Đường sai. Đây tôi nói riêng người tu tịnh độ của chúng ta nha. Tại vì bài hậu hướng này nó nhắm hướng tịnh độ đa số. Thì nói chung là khi Phật tử đi vào nghi thức học tu thường kỳ, ngày mà chúng ta tụng niệm cái thời khóa đó, những khóa tụng ở trong cái thanh quy bích trường ở nơi chùa thiền môn của chúng ta, thì tất cả đều hậu hướng về cực lạc hết trơn. Phải không? Hướng cực lạc để thành Phật đạo hết, chứ không hậu hướng gì đâu hết trơn. Phải không? Nó như vậy, tất cả đều hậu hướng cực lạc hết. Nó như vậy, mà hướng cực để làm gì? Là để được mau thành, mau thành Phật. Thì hai cái mục tiêu của người Phật tử chúng ta, một là để vãng sanh trong kiếp này, hai là được thành Phật ở tương lai. Bạn Phật mau hay là chậm nè? Mau hay chậm? Mau, nó lớn lên coi, mau. Phải không? Tại vì sao? Vì cực lạc để mau thành Phật mà. Từ ra vì mình muốn mau thành Phật, ta mới về cực lạc ở kiếp này. Chứ nếu mà muốn tà, không gấp gì, thôi khỏi về cực lạc, đi sớm chứ mất công. Sợ vợ trở nó buồn. Phải không? Nó như vậy. Ở ta bà này, mình còn hưởng thụ chút đỉnh, kiếp này mình hưởng thụ chưa đạt, chưa thỏa mãn. Tu leo rai đi, chứ sao mình trở lại để mình hưởng nữa. Vừa hưởng vừa tu, vừa hưởng vừa tu vậy đó. Cứ tu leo rai rồi hưởng leo rai rồi, chứ sao mình tái sanh lại nữa. Cái leo rai tu, leo rai hưởng rồi đó. Cứ vậy hoài đó, thì biết chừng nào mà thành Phật đấy. Nói như vậy. Thì Phật tử thấy như là Đức Di Lặc của chúng ta và Thích Ca Mâu Ni đó, Phẩm A Di Đà Bồ Tát ở trong Kinh Pháp Hoa đó, Phật tử tụng, Phật tử thuộc lòng rồi, phải không? Đó, thật ra hai cái vị tỳ kheo mà tu, người mà tu xiết, tu miết, tu gấp, tu mau, tu lẹ, tu tinh tấn không ngơi nghỉ đó là ai? Là Thích Ca Mâu Ni, phải không? Cho nên là thành Phật sớm. Còn cái người mà tu làm biến, vừa tu vừa chơi đó, vừa tu vừa hưởng thụ lai rai đó là ai vậy? Đức Di Lặc. À, xin lỗi Đức Di Lặc nha. Phật Thích Ca nói lặp lại thôi chứ không biết đâu nói. Và nói như vậy, ta nói Di Lặc vừa tu vừa chơi, là ham vui. Trong đó cái dùng danh từ là vừa tu mà vừa ham danh. Ta nói là cầu danh Bồ Tát. Ham danh, tu ham danh ham lợi, đó có nghĩa là tu ham vui. Đó như vậy. Cho nên cái sự tu nó chảnh mãn đi, nó chảnh mãn cho nên là Di Lặc thành Phật sau Thích Ca Mâu Ni một kiếp. Đột kiếp là từ khi Đức Thích Ca Mâu Ni chúng ta giáng sanh rồi tu thành Phật cho đến khi Đức Di Lặc giáng sanh tương lai ở hậu Long Quang. Tôi tự thấy rất là còn xa ha, 8.400.000 nữa cộng thêm thời gian tính đến cả 2.000 mấy trăm năm Đức Di Lặc mới giáng sanh. Vậy là một kiếp đó. Một kiếp là từ Đức Phật này là nhập Niết Bàn đi rồi tới Đức Phật kế giáng sanh, đó là Đức Di Lặc chúng ta. Vậy thì tương lai Di Lặc giáng sanh ở hậu Long Quang là kể như sau Thích Ca Mâu Ni chúng ta một kiếp. Giống như ngoài đời chúng ta thi đã thất đậu rồi là vô lớp 6, còn người bạn kia học dở ăn chơi thiếu có nửa điểm rớt trở lại học thêm năm nữa. Thì là một kiếp là vậy. Ta lên lớp còn ở lại năm. Đức Thích Ca lên lớp thì Di Lặc còn ở lại năm. Nói như vậy hiểu không? Ra như vậy. Thì hôm nay còn tưởng là mà tôi siết tôi miết á, thì kiếp này về luôn. Còn tôi mà giờ ham vui tà tà đó thì ở lại kiếp sau tôi nữa. Đó là ở lại. Thấy không? Ở lại để kiếp sau thì hạnh nhất. Ngon không? Hả? Ngon không? Mặn nhất là sao ta năm rồi. Thấy chưa? Nó như vậy. Ta đừng ham nha. Đừng ham ở lại. Đặng mà năm sau đặt ôm hạnh nhất lãnh phần thưởng rồi ha. Ai ngờ bạn mình lên lớp 6 rồi. Mình vô lớp 6 nó lên lớp 7 rồi, phải không? Nó hơn mình rồi, nó như vậy. Sau này nó ra làm quan thì mình làm là quan nhỏ hơn, nó như vậy. Thành ra đó là một cái bài học mà Đức Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta ở trong là kinh là Pháp Hoa, để lấy hai cái vị Phật hiện tại Thích Ca, tương lai là Di Lặc, để làm một cái biểu tượng để mà cho chúng ta nhận thấy một vị tỳ kheo xuất gia. Nói là nói chung về tướng Phật á, là người siêng năng tu và người tu hơi giải đãi, do đó hai cái sự thành tựu á nó chậm và sớm cách nhau một kiếp như vậy. Còn nếu mà tại tại nữa đó ha, cách nhau nhiều kiếp. Như bây giờ Phật tử nó vào tu á là cái nhàm chán không tu nữa, nghỉ không tu nữa, không tu nữa thì lo ham chơi ham vui thì tạm biệt, rồi kiếp sau mình luân hồi không làm người để tu nữa mà lại rơi vào cái thân chúng sinh thấp hơn. Như vậy thì chúng ta bị đọa, phải không? Cho nên nhiều kiếp sau chúng ta mới được làm người trở lại. Thì người bạn đồng tu chúng ta kiếp này chúng ta đã vãng sanh cực lạc mất rồi. Sao người ta về ta bà giáo hóa chúng sinh làm đại Bồ Tát, mình còn ở trần gian, mình mới tu mới gì vãng sanh cực lạc, hoa sen chưa nở nữa. Thế mắc cỡ không? Hả? Mắc cỡ không? Không mắc cỡ, xấu hổ quá, tu kiểu đó xấu hổ. Người ta bây giờ nói ráng là sao, kiếp này chúng ta giải thoát. Thôi thì trở lại vấn đề bài học của chúng ta hôm nay, đó là tâm nguyện người chân tu. Thì xuyên qua cái phần hồi hướng đó, thì bạn tự nhớ cái phần 4 câu kế, đó là gì? Đó là nguyện tiêu tan chướng trừ phiền não, phải không? Nguyện đắc trí huệ chân minh liệu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường thành Bồ Tát đạo, phải không? Đó là 4 câu giữa đó. Thì bạn tự thấy cái bài hồi hướng này rất là hay. Bài hướng nó lên cái tâm nguyện hành trì có thành một vị Bồ Tát phát tâm, mà chuyện đơn giản đâu nha. Phật tử không học chữ Hán á, Phật tử không hiểu được nghĩa này. Phật tử học thuộc lòng thôi, đọc ro như con két rồi đó, phải không? Không chặt chữ nào chính xác lắm chứ, giống như đọc chú Lăng Nghiêm vì chữ phạn đọc đâu chết đó nè, đọc chặt chữ đâu có linh. Phật tử tưởng chú mà chặt chữ là không linh đó, phải không? Chặt chữ là giống bánh xe lọt rồi lại rồi. Thật ra nó không linh được. Là chú phải đọc chính xác, không chặt chữ nào thì cái bài chú đọc tục mới linh. Còn kinh như vậy nữa mà tự đọc phải cho đúng chữ. Nếu mà trật chữ thì nó trật nghĩa rồi, phải không? Mà âm Hán thì mình không hiểu nghĩa, cho nên mình học thuộc lòng nó dễ. Qua quốc ngữ rồi á, mình dành quốc ngữ quá, nhiều khi dám bị ảnh hưởng dễ lệch nghĩa. Cho nên kêu âm Hán học thuộc là học chết luôn. Có như vậy. Cho nên ở đây á, cái câu thứ nhất nguyện là gì? Là nguyện tiêu tan chướng trừ phiền não. Cho nên ở đây thì Phật tử thấy rằng nguyện tiêu tan chướng trừ phiền não. Hôm nay chúng ta học câu này thôi. Vậy thì nguyện tiêu tan chướng trừ phiền não, nguyện tiêu tan chướng. Tiêu tam chướng. Tam chướng là gì Phật tử? Phật tử học mà Phật tử biết tam chướng là gì không? Tam chướng là ba chướng. Tam là ba chướng là gì? Là ngăn che, làm trở ngại. Thấy không? Chướng là ngăn che, làm trở ngại. Là trở ngại cái gì? Trở ngại cái tâm sáng của chúng ta. Đó là trở ngại cái sự thành đạo của chúng ta. Nói cái danh từ dễ hiểu là thành đạo. Nói theo thuật ngữ Phật giáo là gì? Là bừng bừng sáng tâm lên. Nói cái đúng danh từ là gì? Là minh tâm kiến tánh. Nó như vậy. Tức là chúng ta ngộ tánh Phật A Di Đà. hay là kiến tánh tinh tâm, đó là cái cốt lõi mà cái sự hành trì thành tựu của hành giả để tự Phật bao nhiêu vậy. Cho nên hôm nay mình tu niệm Phật cũng như vậy, người tu thiền cũng thế thôi. Nói chung tất cứ hành giả nào mà hành tu rồi thì phải vượt qua tam chướng này mới thành tựu được cái sự nghiệp lớn đó. Giống như mà tự đi vô chùa Tân Long vậy, khởi điểm từ nhà đi, vừa ra nhà bị mưa là cái chướng đầu mà đi không được, phải không? Đó, dậu lại học đi, ta tử mà giỏi thì tử vẫn có mưa đi, mà không có mưa thì đi đại, đó là mình giỏi, phải không? Còn nếu mà mình dậu trở lại sợ ướt là bị mưa làm chướng, phải không? Không có mưa sợ lạnh ở lại cũng làm chướng. Có như vậy, mưa càng ngày càng lớn là mình hơi khó đi, đi càng ngày càng lạnh, chịu không nổi, tìm chỗ nghỉ ngơi, phải không? Đó, nhiều khi chúng ta dậu trở về cho nên không đến chùa Tân Long tu ngày hôm nay, nhất là hôm nay sẽ đột xuất giảng buổi sáng, phải không? Nó như vậy, cho nên đó là cái chướng đầu tiên. Trên đoạn đường đi gặp nhiều cái chướng nữa, và cái chướng ngăn che trên đoạn đường, cái chướng trở ngại trên đoạn đường. À, mình nói giả dụ vậy đi, tự tưởng tượng đó. Rồi cái chướng gần tới chùa, gần tới chùa rồi không biết bữa nay có tu không nữa, không thèm vô. Và bỗng như ai rủ đi ăn nhà hàng khoái quá giọt luôn, phải không? Như vậy thì đó cái chướng tới chùa vô không được, phải không? Như vậy đó, rồi ra nhiều người tới chùa biết làm chùa có tu rồi đó, đang cái này là thượng tọa trụ trì đang niệm Phật nè, rần rần này nè, cái có ai chạy tới chầu thôi bên đây nghỉ bữa đi, tu hoài cũng vậy à, ba ngày rồi bữa nay rủ bà đi chơi cái này là vui lắm, chuyện này là lâu lâu mới có một lần, thôi giờ mới vô tu nghe mùi lỗ tai quá thôi quẹo cái xe đi chỗ khác, phải không? Gì đâu vô tu phải chướng không? Chướng bây giờ thôi tranh đấu vô chùa được, bắt đầu tính mặc áo giới lên để mà phát nguyện niệm Phật, bỗng như có điện thoại reo, gì gắt có chuyện rồi cũng gói về luôn, phải không? Chướng không? Chướng tới lúc mà mặc áo giới lên mà gần đến tu được rồi còn tu không được, đủ thứ chướng nó xảy ra, nó như vậy. Cho nên ở đây sư giải thích cho chúng ta nghe vấn đề tam chướng. Tam chướng thứ nhất là gì? Đó là báo chướng cái đại. Thứ hai là gì? Là nghiệp chướng. Thứ ba là gì? Là phiền não chướng. Hay là nói theo thứ tự là nghiệp chướng, báo chướng cả và phiền não chướng. Thì nghiệp chướng là gì đây? Nghiệp là gì? Là cái nghề nghiệp sống của chúng ta, nghề nghiệp sống của chúng ta. Phật tử thấy ngoài đời khi mà mình có cái thân sống, mình phải có cái nghề nghiệp để nuôi thân, phải không? Cái nghề nghiệp để có cái sự sống nuôi thân, nuôi gia đình của chúng ta nữa, và tạo nên cái hạnh phúc tương lai cho gia đình của chúng ta bằng cái nghề nghiệp sống của mình. Có nhiều khi có cái nghề nghiệp nó thuận nhưng mà lại nó nghịch đến về tu của chúng ta. Có nhiều nghề nghiệp nó nghịch đến về tu của chúng ta làm tu không được. Chứ thí dụ bây giờ Phật tử chúng ta ở đời Phật tử nghèo khổ, phải không? Lam lũ mần ăn cực khổ, no cơm ấm áo còn không đủ, rảnh đâu thời gian đi chùa để tu đây, phải không? Có phải là cái chướng không? Cái chướng đó, tại vì mình đi chùa phải rảnh rỗi đi mới được, chứ mình đi chùa mà gia đình mình thiếu thốn, gia đình mình khó khăn sao đi chùa được, phải không? Là phải rảnh rỗi tùy theo hoàn cảnh của chúng ta. Còn bây giờ cái đề thuật này, thuận là gia đình Phật tử chúng ta làm ăn khá giả, giàu giàu tiền vô như nước, sáng đếm tiền, trưa đếm tiền, chiều đếm tiền, tối đếm tiền, đếm bằng máy còn không kịp nữa. Vậy có giờ nào đi chùa không? Giờ nào đi chùa ai đếm tiền đây? Nó như vậy ta phải giàu mà lại là đi tu được đâu, phải không? Có phải là chướng không? Chướng, thấy rõ chưa? Nó như vậy bây giờ là Phật tử có điều kiện làm ăn, phải không? Đó, bây giờ Phật tử có cái cơ ngơi sự nghiệp lớn, phải không? Đó, kết xù. Nhưng mà cái nghề nghiệp làm ăn nó cho tiền vô như nước, nhưng mà ngược lại là nó tàu, nó tàu chứ không phải nó có phước. Chứ thí dụ có Phật tử ở đây nếu có làm ăn lớn có xin như vậy đừng có giận sư, tại vì giảng phải nói rõ thôi, nói theo tinh thần đạo đức thôi nha. Nó như vậy. Bây giờ thí dụ như Phật tử làm nghề nuôi cá, phải không? Phật tử làm nghề nuôi heo, phải không? Phật tử làm nghề bán thịt, phải không? Phật tử làm cái nghề là mở cửa hàng buôn bán kinh doanh về thức ăn, phải không? Đó là nhà hàng. Phật tử là mở cái dịch vụ làm ăn lớn, đó là hải sản, phải không? Nghề nghiệp là tiền vô như nước, phải không? Tiền vô dữ lắm. Mới đồng tiền này bằng cái gì? Bằng thịt và xương máu của chúng sinh, phải không? Thấy rõ ràng chưa? Ví dụ như Phật tử của bán thịt là xẻ thịt người ta bán
để mình có tiền xài. Mà thịt đó là thịt gì? Thịt cha, thịt mẹ của mình đó. Nói chùa Thượng Long nghe thôi, nhưng ở ngoài làm ơn đừng nghe. Tại nói trong chùa mà. Ai có lợi nghe giữa này đừng nhận sự quá nha. Nói theo lời Phật dạy, dạy Phật tử thôi. Còn ngoài người nghiệp của người ta làm sao thì mình không biết, phải không? Đó, tại vì người Phật tử, Đức Phật mua cấm mình làm những nghề nuôi súc vật để bán, phải không? Rồi không có được bán thịt, phải không? Không buôn bán do mắt cung kênh xuống ống, không buôn bán nô lệ, không buôn bán rượu, phải không? Không buôn bán thuốc độc. Đó là cái nghề mà Đức Phật cấm. Tại vì mình là người tu chân chánh rồi, không làm cái nghề này để kiếm sống, mà làm những nghề khác. Cái nghề nào mà định có năm cái vụ này vô chúng ta làm ăn được, phải không? Kinh doanh làm ăn cái gì cũng được hết, nhưng mà ảnh hưởng đến sát hại chúng sinh, đau khổ chúng sinh là chúng ta đừng có làm. Thế đó, bây giờ Phật tử nuôi súc vật để bán, nuôi vịt để bán, nuôi cái mấy ngàn con vịt, phải không? Tương lai bán cho ai? Ở bán cho nhà hàng nó cắt cổ nhổ lông cắt cổ, phải không? À, Phật tử nuôi vịt á, sáng mở cửa ra nó kêu mạc 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 hết ga luôn, từng ngày mà nói hết nổi luôn rồi đến. Mà nó kêu cái bầy nó chù mạc 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 mà nuôi hoài. Phật tử thấy cái nuôi vịt mà giàu không? Không bao giờ giàu chứ, chứ nó thiệt nha Phật tử. Hồi xưa ông thân sư đã từng nuôi vịt ông nội, nuôi vịt. Nuôi vịt giết là thiếu nợ, có miếu thổ thần là ông thiếu thôi. Làng làng sớm bà con chỗ nào cũng thiếu hết trơn. Tại vì lúc mà không có giá, họ lại bán vịt uổng sao? Người ta phải đi mua lúa nợ người ta. Mua đầu này năm mười giá, năm mười giá vậy cho vịt ăn. Trông cho lên giá, ai ngờ nó xuống xuống và cầm cầm nuôi hoài, thành ra thiếu nợ. Chừng bán vịt rồi là thiếu nợ tùm lum luôn. Có như vậy, ông thân sẽ kể lại đó là chuyện có thiệt đó mà tử. Đó, thành ra ông nói rằng là, trời ơi, ba mươi vịt rồi đó nhân con, chỉ có miếu thổ thần mà không thiếu. Miếu thổ thần là dai không có tiền thôi, dân chỗ nào cũng thiếu hết trơn. Thế đó là thiếu nợ. Thầy tử thấy không? Cho nên thường thường nói, mày cái đồ mắc vịt, đồ bị vịt. Phải, giờ 8 ngày có vịt lâu đâu mà ngủ chung với vịt, hâu vịt nữa. Xin lỗi. Có không thầy, có không? Có rồi đó. Chúng rồi phải không? Nó như vậy, không phải nói chứ. Khổ dữ lắm. Cho nên là muốn Phật tử bỏ ngày này đi, cực khổ lắm Phật tử ơi. Phải không? Nói cho vui thôi. Không ngủ với vịt, vịt không đẻ. Phải không? Con này con kia nó vô nó làm rộ lên nó không đẻ. Không đẻ thì sáng thì lỗ rồi. Nó nín thì nó đẻ thì nó mất số trứng. Thấy không? Thì nó phải ngủ chung với nó. Đặng con này con kia không dám vô. Đó, vịt mới đẻ được. Thấy chưa? Khổ không? Có như vậy, xin lỗi Phật tử nha. Đó là chuyện có thật á. Phật tử nuôi gà, thấy không? Mà lỡ gì cháy gió trở trời rồi đó. Thôi ơi, nó chết nhóc hết trơn. Hồi đó ông thân sư cô già gà cũng nhiều lắm. Ăn gà giết ngán luôn. Trong gà giòn bắt tay này tử. Bà mẫu rồi đi, đi bằng gạo đem cho chú càng vậy đó. Trời ơi, nó mập mà lông ra không kịp mà. Rồi mấy cái mương lạng đó, cho nó nhảy xuống tụm lên được rồi, chết rồi. À, rồi nó ép rồi qua vớt lên thì nó chìm rồi. Rồi bắt đầu ăn giết là con mắm mình nấu canh chua nè, rồi muối nè, phơi khô. Thấy chưa, nó như vậy đó. Thật ra mỗi lần nó đẻ cái đầu tôi sên trời luôn. Tát là rên ra buổi trưa ngủ không được. Ra như vậy, nhưng mà cũng khổ, không sung sướng gì đâu mà tử. Rồi nuôi heo, phải không? Nuôi heo thì nuôi heo nái, trong đẻ nhiều con. Mà heo nái đẻ sai, nuôi hoài, nuôi giúp thành heo tinh luôn. Đó, đó, khổ, nó như vậy, nguy hiểm luôn. Cho nên chính từ chỗ đó nghiệp nặng. Nhưng mà nơi đây mình học kinh Bồ Tát giới Phật dạy rằng tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, bao nhiêu đời kiếp ta từ đó mà sinh ra. Cho nên chúng sinh trong sáu đường là cha mẹ của mình hết, phải không? Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là đừng nuôi súc vật để bán, và đừng mua bán thịt là cái chỗ đó đó, phải không? Đó, cái nghề gì làm cũng được á, mấy nghề này mình đừng làm. Và tự thấy người hải sản, mình có tiền mình tung ra một cái cửa hàng hải sản. Thì bây giờ mình không trực tiếp mình làm, nhưng mướn công nhân làm. Công nhân họ nghèo, họ chỉ làm một chút tiền thôi, phải không? Thật ra bây giờ một ngày vô hàng bằng tỷ thì lóc, biết các bạn không? Xẹt qua xẹt lại là con mà. Nhanh không? Rồi tử có lóc thịt cá tra chưa? Hả? Chưa phải không? Làm không vô nghề đó. Còn bây giờ bằng tử là vô nghề nó làm coi, thấy không? Rồi quay trong TV mình coi đó. Không, nhận. Hay thiệt chứ. Nhưng mà làm nhiều chừng nào thì tiền nhiều chừng đấy. Nó như vậy, ta là gì cho nghề nghiệp, về tiền bạc sinh sống phải làm nghề đó. Nhưng mà cái người mà làm cái nghề này mở ra nghề lai là phải không? Vậy thì tiền bạc vô ào ào bằng gì? Bằng là xương máu của chúng sinh. Mà là ai vậy? Cũng là cha mẹ của mình không? Thế chưa? Đó, tiền thì vuông như nước, xài không có hết, xài không hết cho nên đi xài tầm bậy. Ha, sang mà xài thoải mái cái chuyện khác cho nên tạo nhiều thêm tội. Tự hiểu rõ chưa? Đó. Rồi bây giờ họ tự đặt đầu heo, đầu bò, đầu trâu để mà mổ bụng bán. Thế đó cũng là sức vật để bán. Đó như vậy. Cho nên tội lắm. Rồi những con chim mình là nhổ lông mình ru ti bán cả mâm 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 ở ngoài chợ đậu đi bán đó, đi ăn bánh mì đó. Thế không? Nói nghe muốn miếng không? Thế chưa? Nó như vậy. Thật ra đó là gì? Thịt chúng sinh là cha mẹ của mình. Cho nên mình hôm nay mà có phước duyên á, mình được quy tâm bảo nè, nhận được nhân quả nè, sợ luân hồi nè, mình biết đó là ông bà cha mẹ của mình trên tập ăn chay. Bây giờ mình đến cao trường được rồi. Ai gia trì thì những ngày thường mình ăn thịt ăn cá, nhưng mà ăn thịt chết ăn thay ma. Phải không? Thay ma heo bán mà thất ngoài chợ, thay ma vịt treo còn đen, thay ma cá, thay ma khô, mua dạng đỡ đi. Đó là sau này mình sợ ăn chay trường luôn. Đó khỏe đấy, bây giờ đến chay trường rồi là khỏe rồi. Phải không? Ăn chay trường rồi thấy nhẹ vô cùng nhẹ luôn. Bây giờ mình không có bệnh độ miếng ăn nữa. Siêu quá ăn hồi nhỏ tới lớn có chết chóc gì đó. Càng ngày càng mập thế dễ quà không? Nhất siêu quá gì dễ quà. Ông này là đại sư không phải không? Ăn chay không đó. Đó như vậy. Cho nên là tự thấy rằng nơi đây vấn đề mà cái nghề Phật cấm người Phật tử cư sĩ chúng ta xưa giờ nói qua đó. Cho nên mình tránh những nghề này. Cho nên đây là cái nghề mà làm cho mình tu không được. Cái nghề nó trở ngại để tu chúng ta. Cái nghề nó kềm chân cho mình không đến chùa để học đạo tu được. Đó là gì? Là nghiệp chướng. Phải không? Về làm quan làm vua là đi chùa được không?
Không.
Có thể thấy có quan vua đi chùa nghe pháp không?
Châu dễ gì Phật tử.
Không bao giờ được đâu. Đó thành ra rất là khó. Cho nên cái nghề nghiệp sống nó làm cho chúng ta là không có duyên để được đi chùa để chân nghe pháp. Cái nghề nghiệp sống ở gia đình chúng ta lại là bận rộn, không bao giờ rảnh để lễ Phật, tụng kinh, ngồi thiền niệm Phật, chứ đừng nói chùa. Nó như vậy. Thế chứ. Như ngày xưa bên Mỹ, cách đây 20 năm sẽ coi tờ báo quốc tế, có câu chuyện là sẽ kể từ nghe lâu rồi đó, là ông tỷ phú bên Mỹ, ông có 3-4 cái xưởng cưa. Đó, một mình ông thôi, vợ chết có đứa con gái thôi. Mà con gái báo nghệ đi nhà thờ hoài, nó nghe kinh thánh. Về nó khuyên cha, cha ơi tiền bạc cha nhiều quá rồi, ăn đâu quá hết. Thôi cha với con cùng nhau hàng ngày đi về nhà thờ nghe kinh thánh đi cha, ăn tu. Cái ông cha nói, trời ơi cha đi ai lo chuyện đấy. À, bây giờ con ở không không đi nhà thờ nghe kinh thánh được rồi. Còn cha đâu ở không, sáng cho chạy ấm phe, tấu về lo kiểm tra tiền bạc thợ thầy. Cha có đặt đâu mà đi. Mà cha đi rồi ai nuôi con, thôi con đi đi. Đó, rồi cuối cùng rồi cũng phải chết. Khi ông chết rồi tiền bạc đã đóng luôn. Phải không? Ông đã xài đâu có hết rồi tử. Bây giờ mới giác ngộ lời của đứa con nói. Mà lúc còn trẻ còn khỏe mà không chịu đi nhà thờ để mà tu. Bây giờ chết rồi cũng bỏ lại hết. Cho nên giác ngộ rồi muốn làm cái cách để cho người đời nhìn thấy ông mà giác ngộ. Khi cha chết đi rồi tất cả đều bỏ lại cho con và cho người đời hết. Thôi để làm cho người ta thấy mà lại giác ngộ. Không có khổ mê làm như cha lúc xưa. Cha chết tuy là cha giàu, nhưng con làm cái đám gọn thôi. À, thứ hai là con mua cái quan tài thật cũ cho cha, đừng mua quan tài đẹp, quan tài mới, quan tài tốt. Cái quan tài phải khoét hai cái lỗ bên hông, để cha vô quan tài với bộ đồ đang chết. Đừng mặc đồ mới, đừng đem đồ đồ theo. Cái gì còn ở ngoài bố thí cho người nghèo hết đi. Cha để cha nằm trong quan tài với bộ đồ đang chết và trống rỗng như vậy. Hai cái tay của cha con đưa ra ngoài cái lỗ. À, đó. Rồi không đi xe vàng mà mua chiếc xe, mướn cái xe ngựa cũ kỹ và để lên đó và kéo đi khắp thành phố cho người ta xem và dưa cái bảng lớn lên rằng đây là cái chết của ông tỷ phú gì đó. Phải không? Đó đi thành phố ta coi để người ta biết rằng ông tỷ phú này lúc sanh tiền giàu như vậy đó mà chết rồi thì cũng như thế này thôi, không hay bằng tay trăng để cho người ta giác ngộ. Hay không?
À, nó như vậy thành ra đó. Bây giờ bà tử có giàu cho giữ đi, chết cũng dốc ông tỷ phú rồi thôi. Nhưng mình không làm được ông tỷ phú này. Phải không? Bà tỷ phú trước khi chết còn biết làm cái cách này để mà giác ngộ cho người ta. Nó như vậy. Cho nên tất cả đều bỏ lại trần đời, ra đi với hai bàn tay trắng và cái nghiệp của mình đi qua kiếp sau mà thôi. Đây là nói theo Phật giáo rồi đó. Phải không? Chết chưa phải là hết mà bên kia cửa tử vẫn còn sinh. Phải không? Bên kia cái cửa luân hồi tiếp tục để mở cửa đón chúng ta vào kiếp sống mới. Rồi nghiệp bắt đầu nó đổ tiếp tục và tiếp tục. Đó như vậy. Cho nên ở đây vấn đề gọi là nghiệp chướng, là cái nghề nghiệp sống nó là cái chướng ngại cho người Phật tử chúng ta không thể rảnh rỗi ở nhà tu được, không thể rảnh rỗi để đi nhà lạ hành trì Phật pháp được, là đi chùa để mà tụng kinh nghe pháp hay là hành tu những cái ngày tu, vân vân. Đó là cái nghiệp chướng. Cho nên bây giờ Phật tử mà giác ngộ rồi đó, mình bắt đầu mình sắp xếp cái nghiệp của mình, phải không? Chỉ nghiệp mình làm sao để cho mình thuận dễ tu, đó là mình chuyển nghiệp, phải không? Đó là làm chủ được nghiệp sống của mình để mình tu. Tại vì mục tiêu cuối đời chúng ta là phải chết, mà chết đi giờ đâu là giải thoát. Muốn giải thoát là phải chuyển nghiệp sống mình cho nó thoải mái, cho nhẹ nhàng, để mình tu nhiều hơn. Đó, hồi xưa là mình vì cái sự sống mà mình làm nghề nghiệp như thế này để có sống. Bây giờ mình vừa đủ và dư giả rồi, thôi bắt đầu mình tạm đem tất ra đó là đi, phải không? Hay là chuyển qua cái nghề khác cho nhẹ nhàng, để mà chúng ta dễ để mà phát triển tinh tấn tu hơn, để tương lai cuối đời mình có thể đủ khả năng để mình là giác ngộ, để mà tĩnh tâm niệm Phật để mình giải thoát. Chứ mà không có chuyển bây giờ, không lo bây giờ tương lai đó, thì chúng ta sẽ bị chi phối bởi cái gì? Bị tiếc. Bởi vì bởi là thương sầu hận mà chúng ta đi không được, phải không? Cho nên khi mà chết á, chết nó có ba cái nghiệp. Tự nên nhớ lưu ý mà xin nói nè, chết có ba cái nghiệp. Một là gì? Là nghiệp ác. Nghiệp ác, nghiệp xấu mình đã tạo. Khi mình lâm chung mình chết thì tướng xấu nó hiện ra. Tướng xấu nó hiện ra là tướng gì vậy? Tướng khó coi, phải không? Trợn mắt, méo miệng, hay là hả họng, hay là học máu trào đời, dãy là đạch chết. Thế đó là cái tướng quá xấu. Tại vì lúc sinh thì mình làm điều quá ác. Bây giờ nghiệp chướng nó hiện ra để mình chết cái kiểu cách như vậy. Để cho mình biết rằng là, và người sống ở đời biết rằng là mình đi vào thế giới khổ. Cho nên cái thành thức chúng ta từ cái bụng đi xuống, phải không? Từ cái bụng nó đi xuống, từ chấn thủy hay chấn thủy là trở lại luân hồi con người. Còn dưới bụng nữa là gì? Là đi vào đáng. Dưới bụng là đi vào loại gì? Atula. Rồi xuống đan điền thì đi vào loại gì? Rồi xuống đầu gối đi vào đâu? Rồi xuống điện, bằng chân đi vào đâu? Đó là bốn cảnh giới thấp: Atula, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Vậy thì khi mà thoát ra nơi đây thì chắc chắn là đi luôn rồi, không còn đây nữa. Và tự khỏi hộ niệm thì mất công mệt. Đi mất mà còn đâu hộ niệm? Niệm cho mệt chứ làm gì? Niệm mà nó chừng 24 tiếng đồng hồ cái nó sinh lên mình sụp, sinh lên mình sụp, quạt quạt trời ơi, vẫn sanh rồi, vẫn sanh, sinh sinh vẫn sanh. Mấy người nói chứ sư đầu mấy người hộ niệm đó, hộ niệm không đi rồi hộ niệm riết riết là tới 24 tiếng đồng hồ là cái giò tay chân quạt 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 nó sinh rồi. Hồi lúc mới nó cứng là 24 tiếng đồng hồ nó giáp cử rồi, bảo tưởng gì nó sinh nó cầm nó lắc lắc nó quạt quạt cái sao đâu, phải không? Rồi nó trời ơi vẫn sanh rồi. Vẫn sanh thì nấu vẫn sanh. Từ đó ra, nếu vẫn sanh là khỏi tướng hiện liền. Phải không? Trước khi vẫn sanh là khỏi tướng hiện liền. Ồ, mà khỏi tướng không hiện sao mà vẫn sanh? Xin nói chút xíu tự đi. Đừng có bóp hộ niệm phải canh chừng. Chứ đừng có hộ niệm mà ca nào vẫn sanh, ca nào vẫn sanh hay dữ ta. Phải không? Cái ca nào cũng báo cáo vẫn sanh hết trơn. Quá hay vậy. Phải không? Bây giờ Phật tử đi hộ niệm không cần đó ông thầy. Đi hộ niệm phải có ông thầy mới được, không có ông thầy là không được. Rồi cư sĩ đi hộ niệm biết rồi, không cần tới ông thầy nào hết. Phải không? Nói mình hay rồi không cần ông thầy. Làm sao bằng thầy được chứ? Nó 1000 Phật tử không bằng ông thầy. Tại vì ông thầy nó có đức. Phải không? Có đức người ta chỉ một lời nói là chú nguyện là cái người kia nghe giác ngộ liền. Còn cư sĩ mà lại lao sừng bát nhã chứ là cả 24 cái đồng hồ chứ chưa chắc gì mà ta cảm nhận được. Thế chứ tại vì thiếu phước, thiếu đức. Tại vì cái tâm mình còn nhiều cái tục nhiễm, vợ chồng con cái lúm lúm lê, phải không? Chỉ có thời đó mình ngồi lại mình lo niệm Phật thôi. Còn nhà sư ta xuất gia lâu ngày lâu tháng lâu năm đạo tu với giới với đức mà lại chuyên tu niệm Phật, phải thỉnh người chuyên tu niệm Phật mới được, mới có năng lực mà khai thị được. Thấy không? Đó chứ tăng là trung chuyển giữa cái người đó và Phật mà. Mình không có nhờ sự trung chuyển thì nó tắt đâu có được. Phật tử lâu lâu may phước cái thôi, nó như vậy. Thành ra Phật tử nên nhớ khi hộ niệm phải có vị thầy hướng dẫn. Đó là cái niềm kinh tính của chúng ta đấu tam bảo. Phải có vị thầy đỡ đầu chúng ta. Rồi mình đồng sức cho thầy để cùng hộ niệm. Thế mà khai thị đó là thầy khai thị, chứ cư sĩ mà khai thị cái nổng gì. Nó đúng đánh chặt lắc hết trơn à. Không đúng. Nó như vậy. Cho nên xin nói chút xíu và tôi thấy gì là cái tâm của Phật tử thiếu lòng kính trọng đối với vị thầy là tăng. Cho nên mình không cần thầy mà toàn cư sĩ không. Nó như vậy. Sư rất tán dương khen ngợi Phật tử xin. Nhưng nơi đây phải có thầy. Phải có thầy. Không có thầy không được. Còn mình nghĩ rằng không cần thầy là sai. À, nghe rõ chưa? Tăng không cần để lỗi cư sĩ không cần thầy. Cư sĩ đó là sai quá rồi. Phải không? Mình là đệ tử không cần thầy là sai. À, chúng ta sẽ nói cái chỗ này phần sau. Nó như vậy. Như vậy thì vấn đề thứ hai là có phước đi liền. Tại vì khi bà tử chết á, là bà tử là trước đó bà tử có bố thí làm phước, là làm từ thiện xã hội rất là nhiều, cúng dường tam bảo rất là nhiều, phải không? Do đó cái phước lực là mạnh, cho nên khi mình tắt hơi rồi thì sao? Về cõi đi liền, về cõi sau hồi phước. Đi liền, nghiệp dẫn, nghiệp phước dẫn, phải không? Chết không có khổ như cái người kia, phải không? À, nhẹ nhàng ra đi vậy thôi, chứ thọ tướng không có. Tại vì phước mà đâu có thọ tướng. Đấy, đó rồi đó, nhẹ nhàng ra đi về thế giới bên kia để mà làm người sanh vào nơi nào đó để làm con giám đốc, con của tỷ phú hay là con của ông quan này kia để được hưởng phước kiếp sau. Đấy, đó là do cái kiếp này mình làm phước nhiều. Còn bây giờ cái nghiệp phước thứ hai là lớn, đó là gì? Tức là Phật tử hộ trì tam bảo, hiếu thảo cha mẹ, các chùa xây tháp, đúc tượng Phật, ấn tống kinh sách, những cái phước lớn này nè là Phật tử chết vào là khỏi tướng hiện ra. Là gì vậy? À, Phật tử thấy chư thiên sung sướng, Phật tử nở nụ cười, cái trán nóng lên, ra đi luôn cười đi, đó là gì? Con trời là có khỏi tướng về chỗ trời. Thấy chưa? Đó. Thôi cái nghiệp thứ tư là nghiệp rất là quan trọng. Là nghiệp gì? Nghiệp giải thoát đắc đạo. Vậy thì Phật tử niệm Phật được nhất niệm vãng sanh, định niệm vãng sanh, nhất tâm bất loạn vãng sanh. Nói chung là như vậy. Thì Phật tử là có thoại tướng hiện ra. Là gì? Là nhất tâm niệm Phật, thấy Phật thánh chúng đến, cười nhẹ, cười những chi, bắt đầu cười, bắt đầu thoại tướng hiện lên, mặt đẹp sáng rỡ lên, thân thể rất là đẹp, rồi là thoát hóa trên đỉnh đầu ra đi, đầu nóng hổi. Đó là đắc đạo. Người tu thiền đắc đạo tự tại ra đi. Người niệm Phật tâm chung là đắc đạo vãng sanh. Thấy không? Đó là cái nghiệp rất là quan trọng. Đó là giác ngộ tâm chung. Còn cái nghiệp mà lần quần đi không tưởng á, bắt một hồn niệm liên tục á, là gì? Là ngực nóng. Phải không? Là ái còn, liên tiếp của cải còn, buồn giận ngay trong gia đình còn. Cho nên là khi chưa được, cho nên cái linh hồn nó còn vất vơ dưỡng đây này, cho nên ngực vẫn còn nóng. Chính khi mà thăm dò ngực cắm cái niệm Phật liên tục, niệm vừa niệm để khai thị gì nên khai thị, thành ra phải nhờ có cái vị mà vậy là vị thầy có năng lực đến để mà khai thị cho cái thành thức đó, để thành thức đó nghe để mà giác ngộ chuyển tâm, rồi bắt đầu mà niệm Phật, bắt đầu đi lên à, rồi trên đỉnh đầu thoát hóa nở nụ cười cái vãng sanh luôn. Điều rõ chưa? Đó là gì? Là ái nặng, sân nặng, tiếc nặng. Thấy không? Nói như vậy đó là ngực nóng. Chính ngực nóng mới niệm Phật lâu. Còn ở dưới này đi luôn rồi khỏi niệm chính cực. Công an cầm đầu giận xe bít bụng vô rồi la nữa là la. Phải không? Là trời la đất đi, ta chở đi mất rồi. Phật tử hiểu rõ chưa? Còn mà mới công an mà đợi thăm dò đó, mình còn có điều kiện để lo lót chạy trọt được. Phải không? Hay là chạy trốn, chạy tội, rồi điện cho thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho cái điện thoại xuống, rồi cháu tao tha đi. Thì được, các bà tử, nhờ năng lực khác để mà che chở giúp đỡ. Còn bây giờ mà công an mà còng số 8 mà đưa vô trong cái xe bùn rồi thôi, chạy đi mất rồi, cầu an nữa bây giờ. Phải không? Đó, vậy thì theo nghiệp mà thôi. Đó như vậy. Còn bây giờ mình được hưởng phước về cõi trời rồi, thì còn cầu chi nữa, tụng chi nữa, đi rồi. Phải không? Đó, như vậy. Cho nên đây là những điều Phật tử phải cần lưu ý để biết rõ. Phải không? Để mà mai mốt chúng ta khi hộ niệm đó, là chúng ta là nắm giữ được cơ bản này. Để niệm thêm nữa hay là không? Chứ phải ai cũng niệm hết 24 tiếng. Phải không? Nó như vậy. Đó là cái điều rất là quan trọng. Thôi thì sẽ nói thoát chút xíu đó. Trở lại vấn đề thứ nhất là nghiệp chướng. Là cái nghiệp, nghề nghiệp sống, nó làm cái chướng cho chúng ta không thể tinh tấn, siêng năng và tu được. Mà nó làm cản trở sự cố gắng tu của chúng ta, gọi là nghiệp chướng. Phải không? Phật tử có không? Có. Đó là nghiệp của chúng ta. Cho nên bây giờ mình giác ngộ tu rồi, mình ráng cố gắng, mình chuyển để mình thoát khỏi cái nghiệp chướng này. Còn không là chúng ta bị cái nghiệp chướng này nó chi phối mà không hay. Phải không? Mình tưởng mình làm ăn tiền vô nước như vậy đó là mình tu nhiều, rồi lâu lâu mà gỡ tiền đi vô chùa cũng vừa, gỡ tiền vô chùa cũng vừa mà chết vô chùa ngày nào. Phải không? Là tới có tiền gửi cho sư quán là 5-70 triệu đi, là cũng rất nhiều phải không? Nhưng mà không bao giờ bước chân vô chùa tu ngày. Phải không? Như vậy thì có bằng những người đi vô chùa tu vậy không? Không, chỉ có phước thôi, vẫn có tu. Phải không? Mình đừng có vô chùa tụng kinh sáng hối mà bỏ quan trai nè, mà niệm Phật thất như vậy là có hành tu. Mà có hành tu như vậy tương lai mới dẫn sanh được. Còn có tưởng mà gửi tiền đi chùa cũng vừa là có phước thôi, chứ mà đừng có tu đâu. Thấy rõ chưa? Đó là như vậy. Cho nên là cái nghiệp chướng đó, thì chưa? Thứ nhất, thứ hai là báo chướng. Báo chướng này gì Phật tử? Quả báo là chướng ngại cho tu chúng ta. Quả báo, quả báo nó có hai vấn đề để mà đến với chúng ta. Một là ngoài đến, hai là trong đến. Là ngoài đến là gì? Là những hoàn cảnh xung quanh nghịch nó đến là chúng ta khó khổ cuộc sống. Thí dụ như thị phi tai tiếng ở ngoài, mình tu không có làm gì đâu, mình cứ mang chữ nó xấu nó xiên nó xỏ mình hoài, phải không? Nó như vậy. Rồi những người xung quanh nó ghét mình nữa, này kia làm khó khăn chướng ngại mình nữa, phải không? Nó như vậy. Như giờ Phật tử đang ngồi niệm Phật lấy đá luyện nhà bình bình hoài, có phải là chướng không? Nó như vậy, nó chửi mắng mình hoài, sáng sách vỏ đi chùa tu, trời ơi bà chặn đi tu kìa. Thấy giờ đó, bây giờ Phật tử nghe Phật tử nổ nóng không? Mình tu mình hiền muốn chết kêu bà chặn, mà nó nói vậy phải, tại ngày hôm qua kêu mình là bà chặn nữa, thấy không? Bữa nay mới đi tu à? Để nói vậy phải rồi, nó không giật mình, trời, không ngờ bà chặn đi tu. À, thiệt, bây giờ mình hết chặn rồi, thấy không? Mình rất thiền vô cùng. Nó như vậy, mà nói như vậy cái bắt đầu mình nổ súng thiệt lên nè. Tao mày chặn đầu mày. Tao vô tu á, nè tao vô tu và tao nhịn mày nha. Mới mốt mày mà nói nữa tới số sao. Vậy là mình nổ nóng lên rồi, phải không? Bây giờ nó nói lên vậy, nó đọc mình đó. Nhưng mà nổi sùng lên, trời ơi kìa, sách vở đi chùa tu kìa, mà nói tới chút chữ kìa trời. Đó rồi, thấy rồi. Vậy là mình thua nó rồi. Thấy chưa, các bạn là nghiệp chướng, cái là báo chướng không? À, đó như vậy, đó là quả báo đó. Mình tu cái nghiệp quả đó, nó làm chướng cho mình tu. Sư đi tu xuất gia còn bị người ta chửi mắng hai đừng nói Phật tử. Phải không? Hồi đó mà sư còn có cấp sĩ đó Phật tử, 573. Đi khất thực ở trong cái thánh thất Tây Ninh. Thì vô dùng Tây Ninh vô khất thực. Mà mình đâu có biết, mình nhỏ mà dùng Tây Ninh là dùng đạo Cầu Đài. Không, phải không? Giống như mình đi Long Xuyên thì dùng Hòa Hảo rồi đó. Lên đó Cầu Đài không. Mình tưởng là mình đi khất thực thì ai cúng cốt. Ai ngờ vô đó không ai cúng một bạc nào hết. Tôi xin lỗi là không ai cúng bách nào hết. Tại vì sao vậy, bước vô trong đó rồi ông tưởng sao không? Họ la lớn rồi, ôi có đạo, đây có đạo rồi ông ơi, đi vô khác đi. Nói vậy đâu. Ai mà đi ngang cái nhà, ơi đây có đạo rồi, đi chỗ khác đi. Nói vậy đó. Mình lỡ đi luôn thì sao bây giờ? Mình bán cái niệm Phật đi tới hoài. Đi ngang cái nhà, cái bà đó đang gánh nước đi vô nhà. Bà bỏ cái nước kia, mình bán ra. Dùm, mấy ơi, hào bá rồi đây. Trời ơi, sướng không? Mắt mới kêu xin hào bá. Lên đây, ở ngoài đời là chữ hào bá là nó nặng không phải tử. Cái đồ hào bá là mắng mình là đồ như thủy tộc. Đồ hào bá là đồ khó ưa. Như vậy. Hào bá rồi đây. Rồi có là vỗ tay cho đứa nhỏ nữa. Hào bá. Rồi thôi mà cũng ráng đi luôn. Đi luôn mà trong lòng không vui. Rồi về cái không cúng một cái miếng ở trong bát. Về con bắt không về. Về cái vị trưởng lão giác tử nói sao bữa nay siêu quá đi đâu không có cúng gì chừng. Nói trưởng lão ơi con đi vô nó không bị thật, có cúng một bị chữ nữa. Thôi sao vậy? Đi đường nào? Dạ con đi đường vô trong cái tòa thánh Tây Ninh á. Đi vô cái đường đó, trời ơi phải rồi. Ta đâu có cúng. Mấy đạo ta không cúng cái giường mình đâu. Nó không cúng một con chữ, nó chữ gì? Chữ con đồ hào bá. Còn kêu đứa nhỏ tụ lại vỗ tay này nghiệp nghiệp cái hào bá. Rồi cái đường này rồi phải rồi kiếp trước trong chữ là hào bá, bây giờ tiểu hào bá là như gì đâu. Nó vậy sao? Nó vậy thì chừng nào hết chữ ông là ông hết nghiệp chứ. Nó vậy cô đi nữa thì Tây Ninh có 7 con đường, đi hết con đường này tới con đường trở lại, tới ngày thứ 8 thì trở nữa vô cái bả nữa, vô ngay đường đó cố y mà tí đi mà vô ngay rồi hào bá mà hết rồi mày ơi, xuống nhà ông vỗ tay kêu nữa mà tự. Rồi trở về và được đã ta biết rồi đi đường đó nữa phải không? Nói dạ, rồi đi nữa đi con. Thiệt đi lần thứ ba rồi đó. Vô lần thứ ba gặp bà nữa. Gặp bà nữa, các bà đứng bà để phục xuống các bà dòm dòm lơm. Không có kêu mấy đứa nhỏ mà không nói câu nào. Dòm dòm lơm, ru ra. Xin đi qua luôn.
Vậy là hết nghiệp rồi.
Thiệt rồi đó, sao được đó, không kêu họ bà. Nhưng mà không có cúng nha. Vô đó không có cúng. rồi ra đường lộ lớn mới có người ta cúng, đi ra đầu lớn thì có đạo này đạo kia, ra ta cúng, còn là vô cao đài thì dứt khoát không cúng. Tại đó chưa, giống như đi vô dụng thì chú không có cúng nữa. À, thành ra cho đó rồi thôi, đó là gì? Là quả báo, phải không? Sư sanh từ Sa Đéc lớn lên tới năm 73 mới lên tới Tây Ninh. Lần đầu tiên lên Tây Ninh bị chữ Hào Bá. Tại mình ở đó mình chữ người ta, ta chữ lại phải nói gì? Mình từ Sa Đéc mình sanh đây mới chữ mình. Vậy thì quá khứ có chữ người ta, nhờ đi du phương đó đây mới gặp ta chữ, ta trải nghiệm quê. Cho nên Đức Phật dạy rằng ai chửi mình là gieo phân bón nước cho mình đó. Ai chửi mình là mô Phật trả được nghiệp. Vậy là xong. Phật tử phụng mang trợt mắt tự lại là có đâu coi nữa. Phải không? Quan gia đi dạy bất kỳ chết. Người tu chúng ta hỷ xả, buông đi, để cho nó hết nghiệp từ từ. Ai chửi mắng từ tay giả điếp. Về nhà làm chủ những Phật xít cho nó xong. Cậu đi sư quá nói đó nha. À, đó như vậy. Đừng nghe chửi mắng người ta giả điếp. Mình đợi về nhà ta liếc cái dâu dâu rồi tiêu. Ra do đó rồi chúng ta nhận. Nhận rồi xả. Nhận rồi xả. Buông. Như là ta giải nghiệp vậy. Cho nên là nói về báo trước, bên ngoài là hoàn cảnh chướng duyên khó khăn, thị phi tai tiếng này kia nọ, đến làm cho mình khó tu. Nếu mà chúng ta không có bệnh tâm dưỡng khí á, mình bị ta nói mắng, nói sợ, nó nặng, nó nhẹ, nó xấu, nó tốt hoài, chứ mình chịu nổi. Chịu nổi thì mình bỏ tu đi. Phải không tử? Mình biết đây là cái báo chướng. Thôi ráng nhận, tất cả cái này đều phải nhẫn nại, mình chịu đựng. Nhẫn nại chứ không phải là nhẫn nhục. Phải không? Ở đời ta nhẫn nhục để chờ ngày trả thù. Rồi mình nhẫn nại, ráng chịu, ráng chịu cho quen rồi bỏ qua. Người tu là nhẫn nại rồi buông, chứ không nhẫn nhục, nghe không? Đó như vậy đó, tự nhiên nhớ hai cái chữ này, nhẫn nhục rồi đối với người đời. Còn mình nhẫn nại, ráng chịu, chịu rồi xả, buông cho nó hết. À, đó như vậy. Rồi bây giờ đến là báo chướng ở thân chúng ta, là cái thân mình. Là tại sao là báo chướng? Cái thân này là hiện trạng của nghiệp quả, nó trổ sinh, là bệnh hoạn trổ sinh. Phải không? Khi sanh ra đời mình có bị báo chứng trước rồi. Đó là cái báo chứng sớm nhất chỗ sanh thân mình. Là thân tướng là không đẹp. Mình mang thân tướng không đẹp. Nói cho tôi hiểu rồi phải không? Đó là báo chứng thứ nhất. Thứ hai là trong cuộc sống thân này từ sanh ra đến khi già, Phật tử có không bệnh không? Có khi nào không bệnh không? Sao bệnh? Sao bệnh đủ thứ bệnh hết. Rồi càng già thì nào bệnh đổ dữ chừng ấy. Mà toàn là bệnh ngặt nghèo không? Thế cho đó thậm chí cái bệnh là cho mình là mang tật nguyền, bệnh là cho mình là nằm yên một chỗ, kể như là nằm phết nhúc nhích luôn, bệnh nó đục mép cơ thể thân mình, đục đến nỗi làm cho thân mình thui luôn, và cuối cùng chết trong cái thân đầy bệnh khổ. Đó là báo chướng, nghe rõ không? Có như là bà tử bây giờ đang bị đau tim, đang bị là nghẹt tim, là do đâu vậy? Do quá khứ bà tử từng đâm heo. Làm người độ cởi tâm heo, nhắm như tim tâm không mà đâm nghi tim nó mới chết. Phải không? Cái đầu nào? Thở đó. Là đầu đó. Có thể nghe mà để ý đi ha. Gần nhà có thể có ai đâm heo, nghe biết liền à. Mới đâm vô nó ép lớn lắm. Nhưng mà hầu nó la hết nổi đó. Là hết rồi đó. Là bắt đầu nó nằm xu xì. Vậy thì mai mốt Phật tử sẽ bị gì? Chết kiểu bị heo đâm. Phải không? Người nào mà thường đâm heo, người đồ tể là chết cái dạng giống như bị heo đâm mới chịu chết. Rồi lấy cái dao liếc trên cái diệm, phải không? Rồi đưa vô cho cái gỗ yết hầu rồi đó, đâm đâm làm bổ đâm đâm đó, rồi bắt đầu là nó mới chịu nín. Nhưng mà trước khi chết phải là xây cái đầu ra ngay cái diệm đó, học máu mà chết. Giống như hồi đó mình đâm heo lấy huyết vậy. Đó là nghiệp báo của người đâm heo, là người đồ tể. Thấy chưa? Nó như vậy là nghiệp báo. Như vậy. Có thể thấy bây giờ có người ở nhà hàng mà Việt Nam chúng ta sẽ coi trên đài đó, cách ăn mà rất là đẹp, rất là hay, nổi tiếng, ăn ngon. À, là gì? Là con cá bự, phải không? À, đánh dãy rồi cái nó đầu là đem vô nhúng từ cái đuôi, cầm cái đầu nhúng từ cái đuôi vô dầu, nó cháy từ từ, nó chín từ từ, nó phì, nhúng sâu xuống, phì, tới cái mang bắt đầu nó ngưng lại. Thì dầu dĩa đồ ăn dưa leo sắp xảy sẵn để lên đó. Vậy bắt đầu mình là vẽ từng miếng, mình ăn con cá càng ngáp, mắt là liếc là hớp, trời khổ rồi tử. Vậy mà ăn ngon chứ. Rồi gắp một miếng vô cái là ốm ly bia vô, khỏi cần ra rót ra chai, cái bóp bóp cái đưa vô, nút một hay một, ngon lành không? Ăn một cách tàn nhẫn, vô nhân đạo. Phật Thánh nó ăn vậy đó. Rồi giờ sư nắm đầu Phật tử mà sư để trong cái chảo dầu, từ cái giò nó cháy từ từ tới cái cực cổ sư ngưng. Sư để trên cái bàn là sư lóc từ từ sư ăn, sư chịu nổi không? Tự tưởng tượng đi. Phật tử nó nhìn sư mà trợn con mắt lên. Đó, Phật tử sẽ nói rằng là
kiếp này mày giết tao, kiếp sau tao sẽ giết mày.
Đúng không? Thấy rõ chưa? Như vậy đó. Phật tử ăn thịt cóc. Phật tử lật ngửa nó lên, hai ngón tay này bấm vào cái nách của nó. Phải không Phật tử? Đây là cái cách làm cóc. Phải không? Phật tử bấm cái nóc đặt nách cho nó là nó hết nhúi rồi. Lật bụng lên. Còn cái tay này là cầm cái dao, đưa ngay cái hầu của nó khứa. Phải không? Thì nó là hai tay nó chỏi, đưa cái dao nó chỏi lên. Nó chỏi nổi không? Làm sao nổi với mình được? Phải không? Cho mày chỏi nha.
Rồi,
thấy chưa, thấy chưa? Thì mới mất Phật tử không đau cổ sao được? Không mang định bú, bị cắt cổ cũng ngủ. Phải không? Cho dai ăn lời xiết cổ người ta. Bây giờ bị cò kè là bị là đau cổ. Bị đau gì đó mà thở không nổi. Đúng không? Quả báo đó. Nhờ tu định vậy đó. Chứ mà không tu đó nha, là ta cắt cổ mình chết. Phải không?
Là nhờ tu nó chuyển nghiệp.
Nên nó trả lời vấn đề. Siêu vi C nó ăn nát gan của chúng ta. Những virus vào cơ thể đục khoét cơ thể mình. À, nó làm cho mình là đau đớn đến độ ung nhọt, rồi là hôi thối thân thể, à, vân vân. Tất cả đó là gì? Là nghiệp quả khổ sở. Thì nó như thế là quả báo. Chứ có gì là hai cái. Cho nên người Phật tử mà giác ngộ tu rồi phải sám hối tội lỗi, biết đây là nghiệp quả. Phải sám hối tội lỗi của mình, ăn năn độ tu, tụng kinh, tụng chú, niệm Phật, hầu hướng công đức để giải oan nghiệp chướng, cầu nguyện cho nó là oan hỷ thọ nhận phước lành, là nó siêu đi cho mình thoát nghiệp sớm. Để nghe đó, như vậy phải sám hối. Giống như đời mà nghe lỗi người ta phải làm sao đây? Xin lỗi người ta là trước nhất. Xin lỗi người ta đang nghĩ người ta, người ta đánh hai bàn tay chứ để gì đánh nữa. Ta chửi hai ba câu ráng nghe, nhưng mà rồi thôi hết. Phải mà đợi ra là bầu thường thuốc men người ta vân vân, phải khác như vậy. Còn mà kênh đó, ai biết mày làm tao đau, ta quýt mày lại để trừ. Vậy thì quýt nữa. Bây giờ nó quýt không lợi, không mốt nó sẽ trả thù sau. Tiểu đó như đó, như vậy là quan cái quán thù nữa, nó luôn luôn tiếp tục là như vậy. À, vậy thì báo chướng là gì? Là báo chướng về thân, tức là nơi thân trổ ra đầy những bệnh hoạn, những cái khó khổ trong cuộc đời của chúng ta mà sống không yên. Đó là chướng ngại cho mình tu không được. Phải không? Đau cái gì cũng tu không được, được. Khó lắm. Nào cái sổ mũi không tu không được. Đang tụng chú ngon là cái quẹt mũi cái. Được không? Sư đang thuyết pháp, tự nghe ngon là cái sư ho cái cục đàm chạy lên cổ. Rồi sao giờ đây mà sư bị hoại vậy? Đang cảm nó ráng đi dạng. Nhưng mà cảm nó qua cái chu kỳ nó gần hết, nó phải lên đàm. Mà đang giảng cái bắt đầu nó đậu nó ực cái lên. Lên cục đàm. Sao bây giờ phải tự không léo phun? Sao phun được bây giờ đấy? Phải làm sao đây? Nói nghe coi. Nuốt vô. Nó thiệt mà tôi thông cảm cho sư quá mà thương sư. Như lúc là sư khổ lắm mà tôi. Thấy không? Ho một cái rồi nó lên. Lên rồi phải ráng nuốt vô dạng nữa. Rồi nó hực một cái lên mình biết bao trai biết. Thế rồi nuốt vô dạng nữa. Xuống kể lẽ hoài với ngoài từ quá trời. Nó kể nghiệp của dạng sư như vậy. Nhiều khi đang giảng thì vừa ở tấu dùng rồi đó mà tưởng nhận cái bù hông. Đèn sáng để ngay mặt giảng sư cho sáng. Ai mà bù hông đó là nó tụ lại. Trời ơi, cực khủng khiếp luôn. Thì vừa giảng, mình vừa nói bù hông chung chung miệng. Chung miệng làm sao đây nữa thế? Thôi lẽ đi cuốn. Sao bây giờ? Nuốt luôn. Đó là nuốt rồi, vừa nuốt bù hông vừa giảng. Thấy khổ không? À, như vậy. Cho nên đó là nói chung là cái nghiệp. Nó vô mà nó cho vui thôi. Như vậy thì tóm lại cái báo trước này, nó hai vấn đề. Là cảnh bên ngoài đem đến khó khổ, chúng ta khó tu. Kể cái thân chúng ta chỗ là bệnh hoạn, khó khổ, khó tu, đó là bao chương. Phải không? À. Thứ ba là phiền não chướng.
Cho nó chướng nó hơi dài, thôi cho nó gọn thôi.
Phiền não chướng đó là gì? Là những cái rất khó chịu, bức bách trong tâm lý của chúng ta. Là chúng ta khó mà an tâm mà tu được. Nhưng mà người có tu không biết được đây là cái chướng. Mà không có tu, không có trí giác ngộ á, thì không biết đây là báo là phiền não chướng đâu mà tự. Đó là gì? Tham, sân, si, mạn, nghi, bản kiến. Phải không? Đây là phiền não chướng. Đây là cái nhỏ thôi nha. Còn cái lớn nữa là gì? Là sở thì chướng kiến. Ha, sở thì chướng. Thì bây giờ nói phần này là thôi, là tham, sân, si, mạn, nghi, bản kiến. Tham là cái lòng tham của chúng ta. Tham nó gần có hè tham. Tham tà tham và tham dục. Tà tham là tham lam của cải vật chất bên ngoài. đó là lòng tham lam và tiền bạc của cải làm chướng ta tu không được, thấy thiếu hoài chịu nổi, phải không? Đó cho nên là đi tìm tiền hoài vân vân của mình mà đi cực khổ tìm để có dư, hay nữa là tham lam lấy của người ta đem về mình, đó gọi là tà tham, nó đơn giản thế thôi, gì hết giờ bao nhiêu rồi. Là tham dục là gì? Là cái sự là nấu luôn cơ thể chúng ta, trong con người chúng ta về dục vọng, cho nên mình bức bách làm mình khó ăn mà tu, tự hiểu rồi chứ ha. Nó như vậy đó là dục ái, đây gọi là tham. Thứ hai là sân hận, tức là cái là phận, tức là cái khúc ức trong lòng chịu không nổi, đè nén được chưa lộ ra sắc diện. Rồi tới gì? Hận lộ ra mặt, con mắt đỏ ngầu lên, mặt xanh, mặt trắng, mặt đỏ gì đó hiện lên, nhưng mà kềm lại chưa ra lời nói và hành động. Đến nỗi mà kèm mong nổi, tuôn ra hành động, lời nói mắng nhiếc người ta, chửi rủa người ta, thân thể cùng nhau va chạm đánh đập, đó là sân. Lộ tiến trình đến sự sân trải qua phận hận rồi mới tới hành động là sân. Thế chứ đó là chướng, phải không? Vậy thì ai mà đáng kèm
kiềm chế được cái tâm này, tâm nó đi được muốn kiềm chế được, tâm xả được, có tu cái tâm xả được, đi cái tâm xả được, phải không? À vậy đó là tham nè, sân nè, rồi si mê, tức là không tỏ hậu chân lý giải thoát, đó là si mê, phải không? Có người nói tôi hiểu đạo, hiểu đạo nhưng mà chưa tỏ hậu chân lý, vì đạo có nhiều đạo đó, đạo làm miệng, đạo làm bàn, đạo có người, đạo có trời, phải không? Nhưng mà chưa tỏ hậu chân lý, vậy là những con thế, hiểu không? Đó,
nhưng mà đạo này tu thiện thôi, đạo này về cõi trời thôi. À, nhưng chừng nào mà giác ngộ giải thoát mới là thọ ngộ, phải không? Cho nên đó gọi là còn mê. Tiểu là chừng nào mình mà sáng tâm lên mà chứng ngộ được chân lý thì mới là hoàn thoát khỏi cái mê. Cho nên đây là gọi là chữ si. Chữ si nó nói nghĩa rộng lớn ra là si mê là chưa giác ngộ chân lý, chưa chứng đạt chân lý, hiểu không? Bây giờ tham sân si mạng là ngã mạng tự cao. À, ngã mạng tự cao là cho mình là hơn người ta, không có chịu thua, làm được chút cho mình hay giỏi, lúc nào cũng chê người ta, chứ giờ khen người ta cả, và cho mình hơn người khác, đó là tự cao, cống cao, ngạo mạn, đó là ngã mạng tự cao. Phật tử có không? Có không? Ai không có ngã mạng giơ tay lên đây, giơ tay lên đi, giơ tay lên tôi bái làm sư phụ liền. Sao không có được? Ai cũng có cả. Chừng nào mà tưởng mà gần chứng là hắn hết. Vì ngã mạn là một cái phiền não thứ chín, một cái chứng thứ chín trong thập pháp sử. Mà người tu thiền định nó có trí tuệ đỉnh cao mới diệt trừ được ngã mạn. Còn không vẫn còn. Ngã mạn về cuộc sống, ngã mạn về địa vị, ngã mạn về kiến thức. Tất cả đều nằm trong ngã mạn ở đời là gì? Là có danh vọng ở đời hơn người ta. Phải không? Ngã mạn ở đời là học vấn cao hơn người ta. Ngã mạn ở đời là mình sang hơn người ta. Phải không? Mình thông minh hơn người ta. Mình có cái gì cũng hơn người ta. Cho mình cái gì cũng cho mình hơn người ta là ngã mạn tự cao. Phải không? Còn nói về đạo á, mình học đạo hơn người ta, ăn chay hơn người ta, tu hơn người ta, hiểu Phật pháp hơn người ta, nói chuyện hay hơn người ta. Đó là gì? Là ngã mạn, hiểu không? Mà người mà như vậy có tu không? Có tu mà tu ít, tu kém cỏi quá, cho nên mới sanh cái tật này. Hồi chưa vô đạo là không có tật này, bắt đầu vô đạo không có cái tật này. Thế hồi xưa mình tưởng mới học đạo không có cái tật này, mà khi mình học đạo hiểu thông hiểu rộng rồi sanh cái tật này. Thế chứ, cho mình giỏi mà hiểu người khác, mình coi thường người khác thua mình. Thế nó như vậy. Bây giờ bà tử có bằng cấp cao cái trên thì dốt, phải không? Nhưng mà bây giờ bà tử không có bằng cấp, tử học ít nhưng mà tử tu nhiều. Tu nhiều là sao? Tự trôi thuyền cái tâm mình đi, coi mình không có ra gì hết trơn. Vậy là nhờ có tu đó mà mình coi mình không có ra gì hết. Vậy thì có tu mới được như vậy. Vậy có học không có tu mới bị như kia. Và ngã mạn bản thất. Và thế chứ, ngã mạn là sự tu. Mình ăn chay hồi đó, mình ăn mặn, mình giết hại sanh vật đủ thứ. Nhưng bỗng nhiên hôm nay nghe sư Thượng Tọa Giác Hòa thuyết pháp và ăn chay rồi, mừng quá rồi, giác ngộ tu liền. Bỗng nhiên ăn chay trường liền.
Ăn chay trường liền.
Ăn chay mấy mười bữa rồi la tập lum rồi. Từ đây giờ anh không chay trường luôn mà đổ tôi mặn, tôi chay đường luôn rồi đó. Trời ơi, bà là tôi 30 năm mà còn chay kỳ, tôi mới có 10 ngày tôi chay trường rồi đó. Bà dở quá. Phải ngã mạn không? Ngã mạn thấy chưa? Nó như vậy đó, nói tôi chút xíu thôi. Tôi hiểu rõ không? À, là ngã mạn vậy chứ thì tu nó như vậy. Với cái bệnh này là nhiều nhất đó nha. Nó như vậy đó. Thì đó là ngã mạn. Tôi nói đại khái vậy đi. Rồi bây giờ gì nữa? Tham sân si mạng nghi, nghi ngờ, nghi ngờ giáo pháp Phật, nghi ngờ với chính bản thân mình, nghi ngờ pháp Phật mình chưa tin rõ là Phật dạy, phải không? Cho mình không sốt sáng tinh tấn lo tu được, nghi ngờ là chính cái bản thân mình, mình tu biết có được giải thoát hay không? Thấy chưa? Thì là hai cái nghi này làm cho mình không có tu được. Tự đó chưa?
Đó, như vậy.
Không tin Phật, cho nên không thèm nghe lời Phật dạy để tu nữa. Không tin mình, cho nên không phấn đấu. Còn giờ vậy tu tịnh độ, chúng ta phải tin Phật tuyệt đối. Tin mình cái điều kiện là rất là quan trọng để nỗ lực và lo tu, cho nên mới giải thoát được, phải không? Cho nên cái nghi làm chướng sự tu của chúng ta. Ác kiến là gì? Đó là những cái sai của chúng ta. Thì trong nơi đây mà tôi thấy rằng là ác kiến nó rất là nhiều vấn đề đó, như vậy. Cho nên nơi đây Phật tử chúng ta là loại trừ những cái ác kiến, tức là gì? Tức là những cái sai lầm, phải không? Đó là gì? Tà kiến mê tín, những tà kiến mê tín. Cho nên khi mà tử mà tu bát chánh đạo, cái quan trọng đầu tiên là gì? Là chánh chi kiến, phải không? Chánh kiến. Chánh kiến là loại bỏ tà kiến, là quan kiến sai, phải không? Có như vậy, những cái gì mà không nằm trong Phật giáo là phải bỏ đi. Thấy mấy xưa nay tập tục vì xưa nay truyền lại cho mình đó, mà không nằm trong phạm vi Phật giáo thì chúng ta bỏ đi. Nó như vậy, nhìn đúng theo lời Phật, tu đúng theo lời Phật, như vậy. Cho nên từ chánh tư kiếm, rồi chánh tư chánh ngữ, chánh tư duy, phải không? Chánh nghiệp, chánh mạng gì đó, vân vân, và đưa đến chánh định và chánh tuệ để giải thoát. Nó như vậy. Cho nên đó là phiền não chưa, phải không? Tham sân si mạng nghi ác kiến, đó là phiền não chưa. Bây giờ mình đi vào trong cửa đạo học rồi, học không hiểu rộng mà không tu, lấy cái học không hiểu rộng luận hay nói giỏi làm cái ngã tăng cao cho ta đây là giỏi, để đó là gì? Sợ trì chương. Bệnh này rất nặng và đa số người xuất gia lẫn đại gia bị hết. Mười người bị tám rồi, nó tám cộng nhau nó chín, nó tám tám như vậy. Đó là ngã mạng kiến thức, cho mình có bằng cấp cao luận hay nói giỏi mà hay, ai ngờ không có tu gì hết. Tự rõ chưa? Coi thường người khác. Ai ngờ người kia không học hay nói giỏi như mình. Tối ngày lù 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 niệm Phật. Tối ngày giờ lâm chung rồi đúng mỗi giảng sanh cái hết học. Phải không? Từ mình thấy lâm chung của mình nó tai hoàng chân rối. Bao nhiêu kinh pháp học đâu có đủ điều kiện đưa mình giải thoát được. Vì mình không có tu. Phải không? Luận hay nói giỏi rất hay, nhưng mà không có tu lâm chung cũng là tai hoàng chân rối theo nghiệp. Cái trí tuệ này đem duyên ở kiếp sau tổ sanh sớm là luân hồi nữa. Tiểu rõ chưa? Đó là gì? Là tam chướng. Ở giống như vậy, người ta nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Rồi đáng là sao nguyện tiêu ba cái chướng này nè? Đó, nguyện mà có thể nguyện rõ nè, phải không? Bữa nào tới Đức Phật cũng nguyện, chứ không có chùa ở nhà cũng nguyện mà, phải không? Đó, nhưng mà nguyện có làm không? Nguyện tiêu tam chứ là con nguyện mong tiêu được tam chướng trừ phiền não này. Mà tam chướng này tiêu rồi là mới định tâm được. Là muốn mà tiêu được phải là sao? Phải tu, phải chuyên tu mới được. Phải quên thân này đi, quên tất cả, xả bỏ hết, đừng cố chấp gì hết, lo niệm Phật, phải không? Cho nên là một câu niệm Phật thôi, dạng duyên gì buông hết. Thì như vậy là chúng ta mới được là sớm sớm tâm bất loạn. Cho nên người tu niệm Phật rồi là coi mình như chết rồi, mà coi như chết rồi thì có gì đâu để bận lòng. Hiểu đó chưa? Nó như vậy, sống tạm thôi. Rồi lo tu niệm Phật để chờ ngày giảng sanh giải thoát. Tu là chuyện riêng của mình. Còn cộng sống với nhau trong gia đình là cái chuyện cộng chung, khéo khéo sắp xếp làm sao trong cuộc sống để mình được yên, để mình dễ tu. Đó là cái chuyện riêng của chúng ta. Còn lâu kéo ai được thì lâu lâu không nổi thì thôi đi một mình. Chứ đừng làm khách lâu kìa về mình té, tại đi trước mình té thành sao là nguy hiểm. Nó như vậy đó. Thôi thì hôm nay sư giảng tự nghe cái đề tài học hôm nay là tâm nguyện của người chân tu. Đó có phải là tâm nguyện người chân tu không? Đó là người chân tu. Chỉ người chân tu không có tâm nguyện này, là nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não này, để mà chúng ta được là giải thoát. Thì người niệm Phật chúng ta muốn được nhất tâm bất loạn lâm chung, phải ráng cố gắng mà kiểm tra lại mình. Mình nguyện là mình phải nhớ khắc đi vào lòng, cố gắng mà loại trừ từ từ, chứ không phải nguyện xong hết liền đâu. Phan thầy ra mà tự động chúng ta lại két, trả lại cho Phật nghe. Theo mỏng hành trì gì hết, nó còn nguyên hả? Tự thấy không? Lên đọc, xong rồi cái bu rồi xong thời kinh, phải không? Vậy là mình được cơm, được mơ ước, được mơ ước. Nhiều việc nào nó còn nguyên. tại nó tôi buông ra rồi sao? Tự cãi ông sùm bạc nhã hơn thua đủ thứ. Ra vậy thì tam chứ còn không?
Còn nguyên.
Đang mà tự nghe tôi giảng, nghe tôi rằng đơn giản nhưng mà rất là rõ, phải không? Mà tự nhớ cố gắng mình phải là nhìn lại mình trong mỗi giây, mỗi giờ, mỗi phút để mình kiểm tra được mình, coi là những cái chướng gì đây, những cái phiền não gì đây. Ráng cố gắng là dùng câu niệm Phật thề phải xuống. Rồi quá giải nó từ từ cho nó hết luôn. À, nhờ như vậy ngày nào tự tự tại với câu niệm Phật được trước buông duyên buông cảnh là mà tự an toàn. Phải không? Là an toàn trong cuộc sống có nghĩa là an toàn trên đường về cực lạc lúc cuối đời. Lâm chuông có đèn đỏ nhá lên cái đầu đấy ha, đầu tự giọt trong tàu sen đi mất tiêu. Phải không? Đó như vậy. Cho nên đó là gì? Lâm chuông được nhất tâm bất loạn, tính niệm Phật thì hào quang Phật đến, thánh chúng đến, tòa sen đến, và chúng ta là xả bỏ nghiệp báo thân này, đỉnh đầu nóng hổi nở nụ cười nhẹ nhàng, thoại tướng hiện lên mặt mày sáng rỡ, xuất thần định đầu đi vào hoa sen, rồi là được đại thế chí để lòng bàn tay theo hào quang Phật A Di Đà, trực bản tây phương siêu thăng tịnh độ về ao liên trì. Hết đó nhập định tu thời gian qua xem nhở ra nghe Phật Bồ Tát thuyết pháp cái lạ ngộ được tánh Phật bên kia qua cái trí ngộ Phật vô sanh, tất cả về bệnh đều là bất thấu Bồ Tát hết, không còn thấu chuyện nữa. Thấy rõ tâm nguyện tu của chúng ta, tâm nguyện của người chân tu. Đến đây xin tạm dừng, chúc tự quan hệ với buổi nghe pháp hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đà.